Bởi vậy cho nên khi mà vào đạo, nhất là tu thiền, mình phải thâm hiểu chỗ này, phải nghiệm sâu thì để quên được những cái chấp theo cái văn tự, những cái kiến thức theo cái thế gian. Bởi vậy cho nên dù cho mình nghĩa là hiểu cho nhiều nhưng mà chưa có quên được cái chữ nghĩa thông thường đó thì cũng khó mà thâm được cái diệu lý. Bởi vậy cho nên là trong sử thiền có kể là ngài Thái Nguyên Phù đó, Thái Nguyên Phù là cái vị gọi là tọa chủ, tọa chủ là vị pháp sư giảng kinh rất là giỏi. Thì trước thì nhân một lúc đó thì cũng ông Thái Nguyên Phù này ông đang giảng kinh Đại Niết Bàn. Thì trên cái hội giảng Niết Bàn đó ở tại Dương Châu, thì một hôm đó thì có một vị thiền tăng cũng đến, nghĩa là tạm ở trong cái ngôi chùa này, rồi cái vị thiền tăng này cũng đến nghe giảng. Thì hôm đó ông Thái Nguyên Phù ngài giảng về cái pháp thân, giảng tới cái về cái phần pháp thân, thì bất chợt cái vị thiền tăng này bất cười ha hả, ở trên kia giảng thì dưới này ông cười ha hả. Cười thì như vậy, khi mà giảng kinh xong rồi á thì ngài Thái Nguyên Phù ngài mới mời cái vị tăng này đến uống trà, rồi cái ngài mới hỏi cái sở học của tôi á thì cũng không có được rộng rãi gì cho lắm, nhưng mà xong tôi biết rằng tôi giảng kinh thì nó không có gọi là không có trái với cái nghĩa của kinh, tức là giảng kinh trình bày nó đúng với cái nghĩa, phù hợp với văn tự chứ không có sai, nhưng mà thấy rằng thượng nhân cười cái bài giảng của tôi đó thì nhất định là trong đó có cái điều gì sai lầm, vậy thì mong thượng nhân quan hệ chỉ cho. Như vậy thì kể ra thì ngài cũng còn có tâm tốt, không có tự ái, phải không? Thì cái vị thiền tăng mới nói, tôi chỉ không nín cười được cái lúc đó mà thôi, bởi vì cái bài giảng của tọa chủ á, về pháp thân á, là sai lạc. Thì ngài Thái Nguyên Phù ngài hỏi, vậy chứ sai ở chỗ nào? Thì vị tăng mới bảo, ngài hãy lặp lại cái bài giảng đi. Thì ngài Thái Nguyên Phù ngài mới bắt đầu ngài lặp lại cái bài giảng. Thì ngài trong đó tới cái đoạn là pháp thân như hư không, không cùng tận, nó trải rộng khắp cả mười phương, rồi nó trùm khắp cả tám hướng, bao trùm cả hai thái cực, trời và đất luôn. Thì trong đó nó hoạt dụng tùy theo các duyên, đáp ứng tất cả mọi cơ cảnh, thì không đâu là không hiển bài. Quá hay, mình nó giảng được vậy là quá hay. Nhưng mà các vị thiền tăng liền nói, tôi không nói rằng cái điều thượng tọa trình bày đó là sai, nhưng mà đó không phải là nói về pháp thân. Đối với cái pháp mà đúng như pháp á, thì tọa chủ nghĩa là hoàn toàn không hiểu gì. Thì ngài Thái Nguyên Phù ngài mới hỏi, nếu vậy thì xin cho biết nó là gì. Thì cái vị thiền tăng mới nói, tọa chủ có tin tôi chăng, nhưng mà ngài có tin tôi hay không chứ. Thì ngài Thái Nguyên Phù ngài đáp, thì sao lại không. Thì cái vị thiền tăng mới bảo, nếu như vậy, quả thật như vậy á, thì bây giờ tọa chủ hãy dẹp qua bên những cái việc giảng giải này đi, dẹp qua thời gian, rồi rút vào trong thất chừng 10 ngày, ngồi thẳng lưng, yên lặng, rồi thiền định, để mà vứt bỏ tất cả những cái phân biệt thiện ác vân vân, và nhìn thẳng vào ngay nơi nội tâm mình. Thì cái ông Thái Nguyên Phù này ổng cũng tin làm theo, bỏ dẹp cái việc giảng giải qua bên, rồi thực hành trong một cách nhiệt thành như vậy. Nhưng mà đâu có lâu, thì ông bỏ như vậy ngồi trải qua suốt một đêm, nghĩa là đắm mình trong cái sự gọi là tư duy đó, sâu xa đó, thì đến gần đến khuya tới gần sáng, thì ông bỗng nghe cái tiếng sáo, thì liền bỗng nhiên cái bừng ngộ liền. Bừng ngộ thì ông mới vội vàng mừng quá, ông ấy chạy đến cái chỗ cái vị thiền tăng đang ở, gõ cửa. Thì cái vị tăng mới hỏi ai đó, thì ông mới đáp là tôi. Thì cái vị tăng mới gỡ, hòa thượng đấy ư? Tôi muốn hòa thượng là nhìn thấy cái pháp để mà truyền thừa, tức là muốn ngài đó nhìn thấy pháp để mà truyền thừa. Tại sao lại nhậu nhẹt say sưa rồi lại nhái suốt đêm ở ngoài đường? Ông thiền tăng ông gỡ. Nếu mà mình mà ngộ đạo mà đến trình kiểu đó thì sao? Tự ái bỏ về thì thôi rồi rồi không. Thì sư nó bảo tất nhiên là ngài Thái Nguyên Phụ đó, ngài mới bảo thiền sư hãy nghe đây, trước kia thì tôi giảng là giảng bằng cái miệng của cha mẹ tôi, nhưng bây giờ thì không còn có cái miệng đó nữa. Thì cái vị thiền tăng mới bảo thôi hãy đi đi, sáng ra rồi hãy trở lại gặp nhau. Thì nhân cái đó thì ông Thái Nguyên Phù ông cũng mới làm bài kệ chữ Hán. Đây là dẫn cái phần dịch: ta nhớ ngày nào chưa tỏ ngộ, mỗi lần nghe sáo dạ buồn lây. Lúc mà chưa tỏ ngộ đó thì nghe tiếng sáo thì buồn, ảo tưởng qua rồi trên gối mộng, tức là qua rồi cái ảo tưởng đó, hết cái cơn mộng đó thì mặt tình tài tử điệu buông lơi. Thì như vậy để thấy rằng sao, nghĩa là ông Thái Nguyên Phù là giảng sư, giảng nghĩa là rất là hay đó, cho nên nói về cái bất thanh thì nói nó không sai, nói cái lý đó thì đúng rồi, nhưng mà nói nhưng mà chưa có giáp mặt vô pháp thân. Nói về pháp thân thì nói vậy nhưng mà chưa giáp mặt. Bởi vậy cho nên phải sao, muốn giáp mặt thì phải một phen, nghĩa là phải quên mình, quên lý, để mà sống thực trở lại với mình. Cho nên rồi cái vị thiền tăng nó mới đánh thức ông, bây giờ bỏ hết, chỉ vô ngồi nhập thất thời gian nữa là cho nó quay về nó mình đi, quên hết những cái gọi là chữ nghĩa đó đi, dám gan một lần đi, thì dám gan một lần đó để mà sống trở về đó. Thì với cái thiết tha cái thành thật đó thì ông nói là ông nhận ra sáng tỏ liền, thì như vậy mới thấy rõ cái lý đó thật đó, thì nó không có hoàn toàn hẳn là ở trên cái chữ nghĩa đó, không phải là hiểu được chữ nghĩa nhiều đó gọi là thâm nhập được. Tại như vậy cho nên ở đây thì Lục Tổ ngài nhấn mạnh lại câu đó, thì cái bà cô ni này cô liền là lấy làm lạ liền, biết rằng không phải là cái người thường đó. Như vậy cho nên là cô mới đi bảo khắp hết những người trong làng, chứ những bậc mà trưởng lão ở có đức lớn ở trong làng đó, để mà đến cúng dường. Thì ở đây thì các vị trong đó có ông Tào Thúc Lương, đó là cháu nhiều đời của Ngụy Võ Hầu đó, thì đến lễ tổ. Thì mọi người bây giờ hiện trong làng này nó lại có cái ngôi chùa Bảo Lâm. Bảo Lâm là cái ngôi chùa cổ đó, mà ở cái phần trước đã có nói đó, lúc mà ngày Tam Tạng Chân Đế ngày qua ngày có gọi là dự ký đó, thì cái ngôi chùa này bây giờ nó đã hoang phế rồi, trải qua cái thời gian chiến tranh của cái đời Tỳ đó, đời Tỳ tức là trước đời Đường, cho nên là hoang phế. Thì bây giờ mọi người mới xây dựng lại đó, thì mới mời tổ về ở đây. Nhưng mà ở đây chưa được bao lâu thì những cái người mà xấu họ lại đuổi tìm nữa, thì tổ là phải một phen lại ẩn nữa. Kỳ này lại phải ẩn tới nghĩa là núp vào trong đá, bởi vì họ đuổi tìm không được là họ phóng lửa, họ đốt cỏ cây rồi đốt cho cháy luôn mà. Cho nên là tổ phải ẩn ở trong đá mới khỏi. Thì như vậy ở đoạn này để cho thấy rằng cái trong cái cuộc đời mà hành đạo của tổ đó, thì cũng gặp nhiều cái gian nan chứ cũng không phải là suôn sẻ thường, phải không? Thì như vậy để cho thấy rằng nghĩa là mình tu hành cũng như là hành đạo thì không phải là cứ mong để cho nó luôn luôn là nó suôn sẻ, gặp được những cái điều nó thuận tiện hết. À, mà chính có những cái gian nan đó, những cái khó khổ đó mà mình gọi là nhẫn nại, vững chí để mà vượt qua được đó, thì mới thấy được cái đạo lực của mình nó là thật hay giả, mới rõ được cái đạo lực của mình. Chứ còn muốn cái gì đó cũng suôn suôn hết á, thì làm sao biết cái đạo lực của mình? Thứ hai nữa, nếu mà cái gì muốn cái gì cũng suôn hết á, thì cái ý chí của mình nó cũng yếu đi, rồi khi mà gặp cái khó cái tiền nản liền. Vì vậy cho nên rồi ở trong cái đường tu như đường hành đạo là không có sợ những cái khó, mà chính những cái khó đó trong đó mà vươn lên thì mới là mạnh, mới là thật.